Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 15 tháng 3 năm 2023, thứ tư trong tuần thứ ba mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 17 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phép trong luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ, dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Quý vị và các bạn thân mến, khi đọc tin mừng, chúng ta thấy rằng rất nhiều lần Chúa Giêsu dường như chống lại những người giải thích lề luật, những người Pha-ri-sêu và kinh sư. Biết bao lần người đã tỏ ý kiến chống lại những kiểu cắt nghĩa quá chặt chẽ về ngày Sa-bát hay về nghi thức rửa tay trước khi ăn. Người tỏ ra phóng khoáng biết bao trước những tập tục của người xưa, như cấm liên hệ với một vài đối tượng bị khinh bỏ, những người xứ Samaria, những kẻ ngoại đạo, những kẻ thu thuế, những người phong cùi, hay kết bạn với những người phụ nữ, trò chuyện với họ, vân vân. Chúa Giêsu đã chống lại mọi thái độ duy hình thức, mọi cái nhìn quá chặt chẽ của những người giải thích luật. Tuy nhiên, khi làm điều đó, người không nghĩ rằng mình phá hủy lề luật, nhưng chỉ để bảo toàn, cải thiện và hướng dẫn lề luật đến chỗ hoàn bị. Vì thế, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Chúa Giêsu đến trần gian không như là một thầy dạy với một đạo lý hoàn toàn mới, nhưng người đến trần gian như một đấng cứu thế đã được hứa ban mà dân Do Thái mong chờ suốt dòng lịch sử. Người đến không phải để hủy bỏ lề luật hay lời dạy các tiên tri đã nói, nhưng là để kiện toàn ý nghĩa của chúng, và qua đó cũng chỉ ra rằng Chúa Giêsu Kitô là sự hoàn trọn của lời đã hứa trong Kinh Thánh. Như thế, luật cựu ước không phải bị hủy bỏ, nhưng bây giờ phải được giải thích lại và áp dụng lại trong ánh sáng của Chúa Giêsu. Bởi vì lề luật đã bị bóp méo, hay nói đúng hơn, lề luật đã bị làm cho trở nên quá phức tạp vì những kiểu cắt nghĩa luật do các luật sĩ và biệt phái bày ra. Thực vậy, Thiên Chúa không thay đổi ý định hay kế hoạch của người đã có từ muôn thuở. Người không sai con duy nhất của mình đến trần gian để hủy bỏ lề luật mà người đã ban cho dân Do Thái trước đây. Nhưng Thiên Chúa sai con của mình đến trần gian như biểu hiện sự hoàn trọn, sự lấp đầy những gì đã hứa trong cựu ước và những gì đã bị con người làm cho sai lệch. Trong lúc đó, ngay cả các môn đệ là những người theo sát Chúa vẫn không hiểu cách mà Chúa Giêsu hoàn trọn Kinh Thánh như thế nào. Họ vẫn không nhận ra Chúa Giêsu là ai. Họ chỉ hiểu khi Chúa Giêsu chết đi và sống lại. Sau khi Chúa phục sinh, các môn đệ đã hiểu Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế đến trần gian để cứu độ muôn người khỏi ách thống trị tội lỗi, như đã được hứa trong sách Sáng Thế. Và suốt dòng lịch sử, nhiều vị ngôn sứ đã tiên báo về việc người đến. Ngay cả những người Pha-ri-siêu và các kinh sư là những người am tường luật lệ và các nhà chú giải Kinh Thánh cũng chẳng nhận ra Chúa Giêsu là đứng đến trần gian để hoàn trọn lời đã hứa. Họ chỉ coi người như một kẻ phá đổ lề luật, một kẻ tiếm quyền Thiên Chúa, một kẻ chuyên phá rối. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy hiểu biết ý nghĩa luật của Chúa thật kỹ và đem ra thực hành những điều ấy. Hiểu luật Chúa không chỉ đơn giản trên chữ viết, nhưng còn ở tinh thần của nó. Hay nói cách khác, hiểu luật Chúa không chỉ bằng lý trí, mà còn bằng con tim. Do đó, khi chúng ta tuân giữ luật Chúa, chẳng hạn như đi lễ, xưng tội, giữ chay, không chỉ chúng ta làm theo luật Chúa và giáo hội dạy, mà còn hiểu ý nghĩa của tất cả những điều đó, và sống kết hợp thân tình với Chúa, và sống hài hòa với mọi người hơn. Thực sự, tất cả luật Chúa đưa ra đều giúp con người đến gần với Chúa và yêu mến tha nhân nhiều hơn. Xin Chúa giúp chúng con không ngừng tìm hiểu luật Chúa khi đọc Kinh Thánh, khi sống những lời dạy của giáo hội, mà còn biết sống tinh thần luật ấy bằng một con tim đầy ắp yêu thương với Chúa và tha nhân. Amen.
Tình yêu bao la, vui mênh mông như sông đại dương, con dâng trao lời con hát dẫu bao ngọn đèn, như mai là đại ca yêu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin giáo hội tại Áo, Hội đồng Giám mục Áo nhóm khóa học mùa xuân. Sáng ngày 13 tháng 3 vừa qua, Hội đồng Giám mục Áo đã khai mạc khóa học mùa xuân kéo dài 4 ngày tại Học viện của Dòng Biển Đức ở thị trấn Seyspenspen, miền Hạ Áo, dưới quyền chủ tọa của Đức cha Chủ tịch Frank Lackner, Tổng giám mục giáo phận Sarburg. Các giám mục bắt đầu khóa học bằng một buổi chiều được dành để học hỏi với ban lãnh đạo tổ chức bác ái Caritas toàn quốc. Cha Peter Sipka, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Áo, cho biết trong những ngày học, các giám mục bàn về chức phó tế vĩnh viễn và chức năng của thừa tác vụ này. Hiện thời, tại Áo có 750 phó tế vĩnh viễn, hầu hết là những người có gia đình. Ngoài ra, các vị sẽ trao đổi về chương trình hoạt động và tình hình xã hội cũng như giáo hội. Đức Tổng giám mục Pedro López Quintana, người Tây Ban Nha, sứ thần tòa thánh tại Áo, gặp gỡ các giám mục Áo vào chiều thứ Ba, 14 tháng 3. Các tín hữu được mời tham dự thánh lễ trọng thể do các giám mục Áo đồng tế lúc 7 giờ chiều cùng ngày thứ Ba tại thánh đường của đăng viện Biển Đức Seyspenspen. Đức cha Alois Schwab, giám mục giáo phận San Poelfen, nơi có đăng viện Biển Đức, sẽ chủ sự và giảng trong thánh lễ. Đăng viện này có từ hơn 900 năm và cạnh đó có một trường trung học công cộng, một nhà cho giới trẻ và học viện của dòng Biển Đức hiện đào tạo 25 tu sinh của dòng. Các linh mục đăng sĩ giúp việc mục vụ cho 14 giáo xứ trong giáo phận sở tại. Sáng thứ Sáu, ngày 17 tháng 3, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Lackner sẽ họp báo ở thủ đô Viên về khóa học của các giám mục.
Tin Vatican, Tòa Thánh tăng cường đối thoại với Hồi giáo Shiite. Công giáo và Hồi giáo Shiite đang tăng cường đối thoại và tương quan với nhau. Một hạt giống đối thoại giữa hai bên đã được gieo vãi cách đây 2 năm trong cuộc chuyến thăm của Đức Thánh cha Francisco tại Iraq. Sáng ngày 10 tháng 3 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh cha đã tiếp kiến riêng Ayatollah Seyyed Abu al-Hassan, viện trưởng đại học danh tiếng của Hồi giáo ở thành Qom bên Iran. Sau đó, ông đã đến thăm Học viện Giáo hoàng về Thánh mẫu Maria, gọi tắt là Fami, ở Roma. Tại đây, trong bài thuyết trình, ông đã nói về hai đạo quân vô hình gieo rắc chiến tranh là u mê và sợ hãi. Trong cuộc viếng thăm này, Học viện Thánh mẫu và Đại học Qom đã ký một hiệp định cộng tác với nhau để phổ biến văn hóa hòa bình và đối thoại liên tồn. Trước đó, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 3, đã diễn ra một hội nghị do cộng đồng Thánh Egidio ở Roma và Học viện Amkhoi của Hồi giáo Shiite cùng tổ chức tại thành Thánh Nazareth của Hồi giáo tại Iraq. Đề tài hội nghị quốc tế này là các tín hữu công giáo và Hồi giáo Shiite trước tương lai, 2 năm sau cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Francisco tại Iraq. Trong số các tham dự viên và diễn giả từ phía công giáo có Đức Hồng Y Gisot, người Tây Ban Nha, thuộc dòng Thánh Comboni, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Rafael Sacco, giáo chủ công giáo Cande ở Iraq, và giáo sư Andrea Riccardi, vị sáng lập cộng đồng Thánh Egidio. Tại hội nghị này, Đức Hồng Y Gisot và giáo sư Riccardi đã trao một sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ayatollah al-Sistani, thủ lãnh của Hồi giáo Shiite ở Iraq. Lên tiếng tại hội nghị này, một giáo sư của Học viện Amkhoi của Hồi giáo nói rằng, đối tượng hội nghị không phải là thống nhất các tôn giáo thành một, nhưng là cùng nhau làm việc cho công ích. Còn đạo sĩ Shahid al-Baghdadi, quản đốc đền thánh Imam Ali, nói rằng, cuộc gặp gỡ này là thành phần của một dự án rộng lớn hơn, qua đó các chuyên gia Hồi giáo và Kitô giáo có thể xây dựng một tư tưởng về tình huynh đệ. Còn ông Tổng thư ký Học viện Amkhoi đã đào sâu đề tài, những khía cạnh chung với các giá trị luân lý đạo đức và trong sự tôn trọng nhau giữa các tôn giáo. Về phần Đức Hồng Y Sako, trong bài tham luận, ngài nhắc nhở rằng, chiều kích nhân bản và tinh thần của tình huynh đệ được hướng tới sự sống chung hòa bình với nhau, xa tránh sự thù nghịch, bạo lực và sợ hãi. Thiên Chúa phán xét dựa theo tình thương chứ không theo các tôn giáo, vì tất cả mọi người đều là con cái của Thiên Chúa và là anh chị em với nhau theo quy luật của tình huynh đệ đại đồng. Đức Hồng Y Sanko nhắc đến lời chào mừng của Ayatollah al-Sistani trong diễn văn đón tiếp Đức Giáo Hoàng Francisco cách đây 2 năm ở Iraq, rằng chúng tôi là thành phần của quý vị và quý vị là thành phần của chúng tôi. Câu này thực là một phạt quả, nghĩa là một giáo pháp và được tôn trọng. Đức Hồng Y Giáo chủ Công giáo Kande ở Iraq cũng nhấn mạnh rằng cần xét lại và cải tổ một số ý niệm và luật lệ cũ để loại bỏ những giải thích cực đoan và gây hại. Ví dụ, những tội ác chống lại nhân loại của tổ chức khủng bố Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo ISIS như kết quả của những lời cáo buộc những người không thuộc Hồi giáo về tội phạm thượng và đa thần. Đây là tội trọng, theo đó Thiên Chúa sẽ xét xử họ, cũng như sự cưỡng bách các trẻ bị thành niên Kitô phải theo Hồi giáo, khi 100 cha mẹ của các em là người Hồi giáo.
Tin Managua, Nicaragua. Nicaragua ngưng tương quan ngoại giao với Tòa Thánh. Bộ Ngoại giao Nicaragua tuyên bố ngưng tương quan ngoại giao với Tòa Thánh, nhưng không phải là đoạn giao. Trong thông cáo công bố ngày 12 tháng 3 vừa qua, Nicaragua cải chính tin cho rằng chính phủ nước này đã đoạn giao với Vatican, vì trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Infobae của Argentina có trụ sở ở Miami bên Mỹ, Đức Giáo Hoàng Francisco đã ví chế độ độc tài tại Nicaragua hiện nay với chế độ Cộng sản năm 1917 hoặc chế độ độc tài Đức Quốc xã thời Hitler năm 1935. Ngài cũng nhận định rằng, với tất cả sự tôn trọng, những hành động của người cai trị Nicaragua, Tổng thống Daniel Ortega chứng tỏ ông có một sự thiếu quân bình. Vị giám mục bị bắt và kết án 26 năm tù Rolando Alvarez là một người rất nghiêm túc, rất có khả năng. Đức cha đã muốn làm chứng tá và không chấp nhận lưu vong. Bộ Ngoại giao Nicaragua trách báo chí quốc tế loan tin giả. Nicaragua không đoạn giao với Vatican, nhưng chỉ ngưng quan hệ thôi. Cách đây đúng 1 năm, nhà nước Nicaragua đã trục xuất Đức Tổng giám mục Juan Gemma Stanislaw Sambatak, sứ thần Tòa Thánh tại thủ đô Managua. Đức Tổng giám mục vận động nhà nước Nicaragua trả tự do cho hàng trăm người thuộc phe đối lập, bị nhà nước Nicaragua bắt hồi năm 2018 và 2019. Tòa Thánh bày tỏ sự ngạc nhiên và đau buồn vì Đức Sứ Thần bị nhà nước Nicaragua yêu cầu rời khỏi nước này tức khắc.
Tin Cracovia, Ba Lan. Tỉnh dòng Đa Minh Ba Lan kết thúc kỷ niệm 800 năm hiện diện và hoạt động. Hôm Chủ nhật, ngày 12 tháng 3 vừa qua, tỉnh dòng Đa Minh tại Ba Lan đã kết thúc năm thánh mừng kỷ niệm 800 năm hiện diện và hoạt động tại nước này với thánh lễ tạ ơn trọng thể do cha về trên giám tỉnh Lukas Witnitsky chủ sự tại nhà thờ Chúa Qua Ngôi của dòng ở thành phố Cracovia. Hiện diện tại buổi lễ cũng có các bề trên các tỉnh dòng Nam Minh tại các nước Âu Châu khác như Đức, Áo, Hungary, Tiệp, Slovak, Ukraine, Lithuania, Pháp và Ireland, cũng như trang phụ tá về trên tổng quyền ở Roma và đông đảo các tu sĩ và giáo dân. Thánh lễ này cũng kỷ niệm 800 năm thánh hiến nhà thờ Chúa Ba Ngôi ở Cracovia, nơi thánh Jacinto và các tu sĩ Đa Minh đầu tiên người Ba Lan sinh sống và hoạt động. Trong bài giảng thánh lễ, cha giám tỉnh tỉnh dòng Đa Minh Ba Lan nhận xét rằng, vì đoàn sủng Đa Minh đã trải qua nhiều cuộc thử nghiệm, nên đã trở nên một câu trả lời hữu hiệu cho việc công bố lời Chúa trong nhiều thời đại. Cha cũng nhắc đến 3 dấu chỉ chứng tỏ sức sinh động của đoàn sủng này. Trước tiên là ơn gọi. Những người trẻ trong áo dòng trắng là một dấu hiệu chứng tỏ Chúa tín nhiệm chúng ta và thấy sự cần thiết của ơn gọi Đa Minh trong giáo hội tại Ba Lan. Tiếp đến là sự kết thúc tiến trình điều tra cấp giáo phận để phong chân phước cho cha Jacinto Voronecki, một dấu chỉ chứng tỏ con đường của Thánh Đa Minh là một con đường chắc chắn để dẫn tới sự thánh thiện. Dấu chỉ thứ 3 là thời đại khó khăn chúng ta đang sống. Một số người gọi đây là một cuộc khủng hoảng. Những biến chuyển về tôn giáo trong xã hội chúng ta rất mau lẹ. Thời kỳ dòng chúng ta được thành lập cũng là một thời kỳ khủng hoảng. Nhưng chúng ta có tiềm năng trở thành một đơn vị để thi hành những trách vụ đặc biệt trong những thời đại khó khăn ở thế kỷ thứ 13 cũng như thời này. Vì thế, theo cha giám tỉnh tỉnh dòng Nam Minh tại Ba Lan, Những khó khăn trong ngoài hiện nay không phải là lý do để lo âu, nhưng là một cách đố làm sao để tin mừng của Chúa Kitô được rao giảng một cách đáng tín nhiệm, thanh tẩy những gì không phù hợp với tin mừng. Năm thánh kỷ niệm 800 năm dòng Đa Minh tại Ba Lan được khai mạc ngày 19 tháng 2 năm ngoái, cũng tại nhà thờ Chúa Ba Ngôi ở Cracovia, với sự hiện diện của cha Gerard Simoner về trên tổng quyền của giáo. Xét về mặt nhân sự, với hơn 400 tu sĩ, tỉnh dòng Đa Minh Ba Lan đứng thứ hai trong dòng Đa Minh hiện nay, hay còn gọi là dòng anh em giảng thuyết, sau tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định lý thuyết về giống là một thực dân ý thức hệ nguy hiểm. Theo Đức Thánh Cha Francisco, lý thuyết về giống, gender theory, đang được nhiều người ở các cường quốc phổ biến là một trong những thực dân ý thức hệ nguy hiểm nhất hiện nay. Lý thuyết này nhằm xóa bỏ sự khác biệt tự nhiên giữa nam nữ và bên vực chủ trương cho rằng sự khác biệt ấy chỉ là kết quả cuộc giáo dục và từ đó người ta bên vực sự đổi giống. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nữ ký giả Elizabeth Bickett của báo La Nación ở Argentina hôm 11 tháng 3 vừa qua, nhân kỷ niệm 10 năm giáo hoàng của ngài, trả lời câu hỏi về thái độ đối với lý thuyết về giống, Đức Thánh Cha nói: "Hiện thời, đó là một trong những thứ thực dân ý thức hệ nguy hiểm nhất. Nó đi xa hơn lãnh vực tính dục. Trải nghiệm về viễn tượng tương lai tôi đã có cách đây nhiều năm khi đọc một cuốn tiểu thuyết mà tôi vẫn luôn khuyến khích đọc. Cuốn này do tác giả Lord Benson viết và có tựa đề là Chủ Thế Giới. Mặc dù cuốn này được viết ra hồi năm 1907, nhưng vẫn có vẻ rất thời sự. Tuy có phần nặng nề những chương ở giữa, nhưng rất thú vị. Nó diễn tả một tương lai, trong đó những khác biệt biến mất và mọi sự đều giống nhau, mọi sự đều đồng hình đồng dạng, một vị lãnh đạo toàn thế giới. Giống như một vị tiên tri tương lai. Và qua đó tôi bắt đầu thấy quả thực có xu hướng thu hẹp những khác biệt. Sự phong phú của nhân loại hệ tại những khác biệt. Tôi muốn nói về gender theory, lý thuyết về giống. Tôi nói điều đó vì một số người có phần thơ ngây và tin rằng đó là con đường tiến bộ. Và họ không phân biệt sự tôn trọng những khác biệt về tính dục hay những chọn lựa khác nhau về tính dục với điều thực sự là nhân loại học về giống.
Con xin muốn giữ hai, mong kín những bề
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Thiên soi hương, hằng nuôi dưỡng tâm can. Huân lệnh ngài thật là vững chãi cho người dạy nên chuông. Lạy Thiên Chúa, Chúa có lời ban từ sông trường thiên, và Thiên Chúa mới có lời ban từ sông muôn đời. Mệnh lệnh Chúa hoàn toàn ngay chính, làm vui sướng tâm linh. Giới luật ngài thật là trong sáng, chiếu rạng người con người. Lạy Thiên Chúa, Chúa có lời ban từ sông trường thiên, và Thiên Chúa mới có lời ban từ sông muôn đời.
Một câu chuyện được kể lại như sau: một người thợ xây đang làm việc ở trên giàn giáo cao, thì bỗng nhiên bị sẩy chân rớt xuống. Chẳng may, anh lại rớt trúng một người đang đi bộ ngang qua phía dưới. Điều oái âm là anh thợ chỉ bị thương nhẹ, còn người khách bộ hành bị rớt trúng thì đã hôn mê và không qua khỏi khi người ta đưa vào bệnh viện. Chiếu theo luật, mắt đền mắt, răng đền răng của miền này, gia đình nạn nhân đã đưa vụ việc ra tòa và đòi anh thợ xây phải đền mạng. Vì quan tòa từ lâu đã thấy cái vô lý trong bộ luật địa phương, nhưng truyền thống và hủ tục xưa rất khó thay đổi, nên không làm gì được. Cuối cùng, để cứu người thợ xây oan ức, ông đã tuyên bố, việc gia đình nạn nhân đòi mạng người thợ xây theo truyền thống là chính đáng, nhưng tôi thấy phải nói rõ, nếu anh ta đã giết người nhà của các ông bằng cách nào, thì các ông cũng phải giết anh ta bằng cách đó. Nghĩa là, một người trong gia đình các ông phải trèo lên giàn giáo, nhảy xuống đúng vào đầu anh thợ xây lúc anh đang đi ở phía dưới. Nghe vị quan tòa phân xử, gia đình kiện cáo vội vàng xin bãi nại, và anh thợ xây đã được tha. Ngay sau đó, mọi người đều nhận thức được sự tàn nhẫn, phi lý và mù quáng của bộ luật địa phương mình. Dân chúng trong vùng đã quyết định loại bỏ hẳn tính cách mắt đền mắt, răng đền răng trong quan hệ xử thế giữa con người với nhau.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có suy nghĩ gì về câu chuyện trên khi đối chiếu nội dung của nó với cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng nhìn thấy cuộc sống đời thường của mình luôn được bao bọc bởi rất nhiều quy tắc và luật lệ. Ở nhà thì có nếp nhà, ra đường thì có luật giao thông. Đến trường, lớp hay nơi làm việc thì có nội quy, quy tắc làm việc. Nhìn chung, tham gia vào bất kỳ đoàn thể hay tổ chức nào, chúng ta cũng đều thấy có những luật lệ, quy tắc chung nhằm giúp cho việc tổ chức và sinh hoạt của các thành viên được duy trì cách tốt đẹp. Đối với nhiều người, nói đến luật là nói đến việc phải làm điều này, giữ điều kia, tránh điều nọ. Cho nên, nhiều người coi luật lệ như là một rào cản, giới hạn sự tự do của họ. Một số người khác lại cảm thấy bị ràng buộc và khó chịu khi phải tuân giữ lề luật. Nhưng thực ra, lề luật được đặt ra là để bảo vệ con người. Giống như người thuyền trưởng, khi điều khiển con tàu ra khơi, luôn cần có một hải trình với chiếc la bàn để định hướng. Luật lệ là điều không thể thiếu trong cuộc sống đời thường của mỗi chúng ta. Thử hình dung xem chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta nếu tại ngã tư đường phố nhiều xe cộ qua lại mà không có cột đèn giao thông. Thế nên, luật lệ luôn có một vai trò quan trọng và cần thiết đối với cuộc sống của con người. Trong đời sống xã hội, luật lệ được ví như một hàng rào giúp chúng ta xác định và tuân giữ những chuẩn mực chung trong phạm vi giới hạn cần thiết. Nó giúp cho mọi sinh hoạt và ứng xử của chúng ta đạt đến sự tốt lành và tránh được những nguy hiểm trong đời sống. Bởi đó, muốn đạt được lợi ích thiết thực mà luật lệ mang lại, chúng ta cần phải học viết về luật và biết áp dụng chúng một cách khôn ngoan trong đời sống của mình. Trung thành trong việc tuân giữ lề luật, chúng ta sẽ được chính lề luật bảo vệ. Là người Kitô hữu, ngoài việc tuân giữ những quy tắc chung của đời sống xã hội, chúng ta còn được mời gọi yêu mến và trung thành với lề luật của Chúa. Vì nơi lề luật, thánh ý của Chúa được tỏ bày cho chúng ta. Thật vậy, lề luật xuất phát từ sự khôn ngoan và ý muốn của Thiên Chúa. Nên luật cũng được coi là thánh ý của Thiên Chúa. Qua lề luật đã được Chúa Giêsu kiện toàn nhờ tình yêu, chúng ta được mời gọi đón nhận ý nghĩa và tinh thần trọn hảo của lề luật với đức ái, đồng thời tuân giữ luật với tâm hồn yêu mến, tự do và trách nhiệm. Khi chúng ta đón nhận luật Chúa và trung thành thực hiện trong cuộc đời mình, chính Chúa sẽ ban ân sủng để hướng dẫn chúng ta chu toàn thánh ý Ngài trên con đường trọn lành. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết tôn trọng và tuân giữ luật Chúa với lòng yêu mến thực sự, để nhờ đó luật không còn là gánh nặng, nhưng trở nên phương tiện thánh hóa cuộc sống của chúng con và giúp chúng con nên giống Chúa hơn. Amen.
Lòng chờ Chúa vẹn toàn trong trong, hằng kiên vững muôn năm. Quyết định Ngài thật là chân chính, hết thảy đều tôn vinh. Lạy Thiên Chúa, Chúa có lời ban từ trong trường thi, và chính Chúa mới có lời ban từ trong muôn đời. Lề luật Chúa thật là cao quý, vàng y xanh thua ta. Tuân lệnh Ngài ngọt ngào soi sáng, hơn vàng mật ong tươi. Lạy Thiên Chúa, Chúa có lời ban từ trong trường thi,
và Thiên Chúa mới có lời ban quyền sống muôn đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.